Nhưng mà lỡ tới nhà người ta thì mình chỉ cho mẹ chỉ dục kia thì hay lắm. nhưng nhà mình thì mình kéo dừng nó, phải không? Như vậy thì có hay không? Không, người ta chê cười cô gái đó, chê cười đàn bà đó, không bao giờ khen tất cả. Thế như vậy, mà người đàn bà giỏi, người con gái giỏi là sáng thức dậy phải quét nhà sạch sẽ, phải không? Từ trước tới đằng sau, bàn ghế lau sạch sẽ, không chút bụi bặm, ly tách lửa lấy làm hoàng, không cho một chút mận cài còn dính trên giày đó, phải không? Ở như vậy đến giờ trong bếp nó sạch sẽ, không chút lọ mẹ ở trên cái bàn bếp, nầu ơ son chảo chù sạch sẽ, không còn chút đen nào hết, chén bát tô tổ đâu đó thứ tự lớp lan đàng hoàng, không lộn xộn, phải không? Vậy thì người con gái cũng giỏi tương tất thứ tự đàng hoàng sạch sẽ, người đàn bà trong nhà đó rất là giỏi, rất là tỉ tỉ, đúng không? Hóa như vậy, còn bây giờ ta bước vô nhà thấy nhà mình lại bàn ghế cầu uống nước thì đầy bụi bặm, dỡ cái nắp lên thì đầy những cái gì, cái dòng nghệ của trà đóng bẩn đó, ai uống cho nổi, phải không? Đấy, dù cho trà ô long nó rót ra cũng không ai dám bưng lên uống, tại vì cái dàn tách nó quá dơ, phải không? Nói như vậy rồi cái ghế đầy bụi ai dám ngồi, phải đấy không? Nói như vậy là nhà cửa đầy rác rết thì ta phải đánh giá cái nhà này không có xin rồi. Bởi như vậy bước vào bếp đầy lọ mẹ ở trên, vậy thì cô gái nhà này, người đàn bà nhà này không xin ăn đó. Nếu bề ngoài không xin ăn thì trong lòng chúng ta có sạch sẽ không? Sạch sẽ không? Không rồi. Khi mà tôi nói như vậy tự ra tôi quá khó. Và khó thì từ thành nấu đến khó là khó, rất là khó. Cho nên là ở chùa Phước Linh tôi bước vào bếp rồi tôi tự thấy sợ luôn đó. Tôi bổ xuống tới rồi nghe là bắt đầu là mấy đứa nó hầu hợp rồi sợ như vậy, tại vì như vậy thì lại rất kỹ lưỡng, vấn đề là sạch sẽ từ chén bát nầu ơ son tổ đâu có hàng hoài à, để ra cho đó là nó quen nó đánh cái sư rồi, kỹ lưỡng sạch sẽ thứ đó ngang nắp để lộn xộn một cái này đi, bây giờ để ra đi không cho khu chiếc động lên à, nó quen đi, nó sư phụ mai phụ đi tu nha, phụ ở đời chẳng thở giá đâu à. Thường á, người ta phải biết cách vậy để đi tu luôn á, chỉ ở đời chắc là không ai chịu xin nổi đâu à, nói cho vui thôi là như vậy. Cho nên đó là kỹ lưỡng. Thì tôi nói với đệ tử tôi rằng mấy đứa con mà nghe lời sư phụ mà chịu cái khó của sư phụ được á, tương lai mà tụi con có chồng không ai chê được, không ai chê được cả, tại vì tôi nghĩ nó quen rồi, phải là đó. Đó như vậy thành ra do đó rồi á, không phải nói cái việc đó mà trở lại vấn đề của chúng ta, thì người tu ta như vậy phải biết kỹ lưỡng, phải là nếu mà tự mà tu kỹ à, thì là mình sẽ được vui được an. Đó như vậy là nếu mà tự tu không kỹ thì chúng ta nhiều phiền não, ít được an vui, phải không? Đó như vậy cho nên cái tu chúng ta giống như là chúng ta kỹ lưỡng cuộc việc mà chăm sóc gia đình của mình vậy. Đó, cho nên cái câu mà tôi gọi lên đây là chuyên lo quét rác ở nhà mình, phải không? Luôn cho sáng tạo người nhìn an vui. Vậy thì người gia đình Phật tử chúng ta đó, là phải quét rác cái nhà mình là hay nhất. Đừng nên cầm chậu quét nhà người ta mà quên quét cái nhà mình đi. Đó, ở đây có nghĩa là mà mình phải quét cái rác tâm của mình, ha, là bụi tâm lòng của chúng ta đó. Cái nhà đây không phải là chỉ cái nhà mình đang ở thôi, à, cái danh từ dùng đây để chỉ gì? Cái tâm của chúng ta, thấy không? Cái tâm chúng ta chứa đầy rác rết và bụi bặm, mà tự có không? Ai à? Không có, giờ ta lên, giờ ta lên đi bãi làm sư mẫu luôn. Vậy thì chúng ta đầy rác ha, chính sư bây giờ cũng còn rác, mà thượng tọa tụng trì cũng còn rác đó mà tự. Tại vì có những loại rác mình quét dễ, có những loại rác nó rất ẩm tàng trong hốc kính á, mình moi ra chưa được, phải không? Đấy, moi ra chưa được. Thậm chí mình chưa thấy tên nó nói ẩu nữa. Đó như vậy đó. À, là trong cái ráng làm sao hãy gọi, thấy cho kỹ, cố gắng qua móc cho nó sạch. Đó như vậy. Thành ra trong hốc tâm của chúng ta nó cứ đầy những cái rác đến rất là khó chịu, rất khó chịu. Thế cho nên móc sạch hết rồi á, chúng ta mới gọi gì là tâm trong sạch. Là tâm trong sạch mới xứng gì là thánh nhân. Đó như vậy. Mục tiêu của người tu chúng ta là đạt được cái tâm thánh đó. Đó là tâm gì? Tâm Phật A Di Đà của chúng ta. Người tu niệm Phật chúng ta là mong rằng ngày nào đó chúng ta sẽ ngộ tánh Phật A Di Đà của mình. Là tánh Phật A Di Đà thì không có một chút bụi bặm nào cả, phải không? Là không có một chút phiền não nữa, thì tánh Phật A Di Đà mới lộ hiện ra. Và nếu mà còn chút truyền ảo á thì cả hai như là không lộ hiện ra được. Cho nên chính từ chỗ này mà người tu chúng ta đó phải quen, phải siêng năng trong cái chỗ để quét cái nhà của mình, là cái chỗ, cái chỗ gì, à cái chỗ trí tuệ của chúng ta, cái chỗ trí tuệ của chúng ta để quét sạch cái bụi bặm trong nhà của chúng ta. Câu thứ hai, luôn cho sáng sạch người nhìn thấy vui. Vậy thì cái nhà chúng ta ngoài đời đó thường thường quét sạch sẽ thì ai nhìn thấy cũng mát mắt hết, bước vô nhà mà lên đầu cái nhà sạch quá, à bước thì nó mát chừng hết sức, phải không đấy? Các nghe thì cũng như vậy, và tới mình thường quét cái nhà tâm của mình, thấy không, lúc nào cũng sáng cũng sạch cũng đẹp hết, thì ai nhìn mình á, nhìn lại mình nó thấy là vui liền. Tại vì sao? Thì khi ta nhìn vào cái gương mặt của chúng ta đó, nó phát ra ánh sáng đầy hớn hở vui tươi, à, đầy sự thông cảm, đầy sự buông xả, đầy lòng tự từ bi, phải không? Cho nên phật tử mà tu nhiều thì mặt rất đẹp, phật tử tu ít mặt đẹp ít mà xấu nhiều, phật tử không tu mặt xấu quá, phải không? Lấy không tu thì mặt sân si điền não, nhan nhan nhó nhó hầm hầm tối ngày, phải không? À, lúc thì biết, lúc thì giỡn mắt, lúc thì buồn mát, phải không? Như vậy thì mình có tu không? Không có tu, không có tu cái mặt mới hiện ra như vậy. Nếu mà tự mình có tu á thì cái mặt mình sao? Cười dễ thương, à thông cảm, thấy dễ mến, là như vậy. Tứ đi thoăn thoắt, nhẹ nhàng, khoan thai. À, còn nếu mà tự không tu thì có tướng khó cấp hỗn trộn, à dùng thủy bất phòng, lăn tăng lăn tăng lăn xăng, phải không? Tại sao như vậy? Tại đây vì cái tâm mình không bình thản, cái tâm mình không có tự tại, không thoải mái, cho nên bước chân mình đi nó không có tự nhiên, không có thoải mái, không nhẹ nhàng. Rồi cách làm của ta nghe nữa, làm nó cách khác, làm nó ồ sạc, làm nó cái lớn khu chức động lớn, nè, cái tỏ tâm mình nóng nảy, thấy không? Rồi cái mắt, cái miệng, cái tay, nó đưa ra những cái mắt nhìn, người ta thấy khó chịu, nè, cái miệng mình hay nói này, nó tim, nó sọt, nó qua, nó lại lớn tiếng, thô lỗ, cầm cằn, chứng tỏ cái từ tâm chúng ta nó phát xuất ra, người ta chúng ta có cái gì? Ồ, bụi tiền não, à, thấy chưa? Đấy như vậy đó. Thành ra do mình niệm Phật thường, ráng lo tu thường, mỗi câu niệm Phật niệm lên là quét đi một phiền não, bụi tâm của chúng ta. Và niệm thường như vậy á, là quét liên tục, quét liên tục, quét liên tục, thì sớm cũng gì, cái bụi phiền não tâm chúng ta dần dần nó không phải mất hết đi. Phải là thế, cái tâm chúng ta tự nhiên nó sáng sạch ra. Cho nên mà mình luôn quét tâm mình như vậy á, thì người ai, người nào nhân mình cũng đều vui hết, đều vui cả, đó như vậy. Cho nên tôi thấy trong bản đạo của chúng ta, ai mà chúng ta thấy mến nhất, lý do tại sao vậy? Tại vì người bạn nó có tu nhiều, phải không đấy? Cho nên mình nhất là mình nói đây nè, còn bản đạo là phải mắc mó hay là khó khăn hay rắc rối, chúng ta thấy không thích rồi, tôi là đánh xa, không dám gần mấy cái bà, mấy ông này rắc rối lắm, cái cô này khó chịu lắm, phải không? Phải chúng ta lên những người bạn mà đầy cái tâm tu, đầy cái sự thoải mái, đầy cái phát dung, đầy cái độ lượng, đầy cái nghĩ xả, đầy lòng từ bi, đầy cái tình thương cảm, chúng ta gần gũi người này. Thậm chí các thầy giờ như đó, thầy của mình đó, các thầy khó quá mà tự dám tới không? Thở chắc, khó khăn chắc lớn, mà tự không dám đến chùa thầy đó rồi. Mà thấy thầy đó mình đến xa rồi, phải không? Đến chùa siêu tu kia cũng vậy, siêu tu này mắc mỏ khó khăn quá, thôi không dám tới rồi. Thì đến chùa siêu tu là mà tâm hồn phóng khoáng và thoải mái, à, mà chúng ta đến chùa đó. Là như chùa Tân Long mà tôi thấy là chùa trì rất là thoải mái nè, vui vẻ thấy họ quan nghỉ, nên chúng ta đến đây. Nhân dân chùa Hòa Long, chùa Hồng Liên, là những chùa nào đó có thể thấy chùa trì quan nghỉ vui vẻ thoải mái, phong cảnh cho nên là chúng ta thích lên. Liên người Phật tử chuyên tu chúng ta thì thầy chuyên tu, thầy chân tu, thầy thành tâm tu, mình thích mình đến để nương dựa đức độ tu của thầy đó để mình được học, được tu theo thầy cho tương lai mình giải thoát, phải không ạ? Cho nên là cho nên chúng ta có trí, có mắt sáng để chúng ta tìm thân cận những bạn lành, những nơi nương dựa tốt, những nơi nương dựa an ổn để chúng ta được an lạc. À, như vậy. Cho nên á, khi mà chúng ta là người Phật tử, là hành giả, mà chuyên tu rồi, chúng ta phải luôn luôn nhớ quét cái nhà của mình. À, đó, từ sáng tới chiều, đến tối, à, đêm ngủ, đến giấc chi bao cũng phải biết rõ trong mỗi lúc phải ta quét nó sạch, đó như vậy. Cho nên ngay câu đầu tôi nói rằng chuyên lo quét rác nhà mình luôn cho sáng sạch thì người nhìn ai vui là như vậy. Hai câu kế là chớ mê quét rác nhà người tưởng hay đó mà đời kinh chê, phải không? À, vậy thì chúng ta mà thường hay mà quét rác nhà người đó, à, nên là mình mê là chớ mê quét rác nhà người. Đó là câu chắc của sư đối với Phật tử chúng ta đó, là chớ mê quét rác nhà người, là mình lo soi chỉ biết các người ta tốt xấu, phê bình chỉ trích người ta tốt xấu rất là hay, phải không? Nhưng mà mình lại quên mình đi, phải không? À, mình nói người ta, mình chỉ trích, mình dạy người ta điều này, nhưng mà mình không biết dạy mình, mình không biết dạy mình. Thế như vậy đó, ở đầu nó câu nó còn bất dạy. Cái câu này là nói là mà nữ là mình là người không có được dạy, là bất dạy, phải mà nữ. Nhưng mà với người tu chúng ta thì tôi dùng cái từ ngược lại, à, từ ngược lại, mình chính là đồ bất dạy, phải mà nữ. Tại vì mình không biết dạy mình, mà đó thì đi dạy người ta không, mình không biết dạy mình, phải mình là bất dạy không? Phải không? À, giờ tôi dùng từ trong người tu á, mình nói ngược lại. Người là chính ngang hay dùng cái từ là khác, tại vì đối với tôi chúng ta là dùng cái từ khác được lại chính mình, phải không? À, cái người không học, không hiểu, không biết, không gì hết, à, ăn càng nói bậy, làm không đúng gì hết, và tao vớ đó, nói là thất học, đồ không có học, đồ mất dạy, mất dạy là cha mẹ không dạy rồi đó. Phải không nữ? Nếu cha mẹ dạy đâu, dạy mình đâu làm mà sai mình gặp gì đó, ta khen, phải không? Nếu mà làm đúng là thì nó là cha mẹ có dạy, thằng này cha mình nó dạy kỹ ghê á, cho nên nó làm cái gì cũng hay cũng đẹp hết. Nên như vậy đó, ở đứa học trò này á, đúng là nó có học rồi nha, nó nói nó làm cái gì cũng đẹp hết, nó là nó có gì, nó có dạy, dạ nó được cha mẹ dạy, phải không? Còn nó làm nghịch lý thầy dạy thì nó thô lỗ này, nó cọc cằn, nó hung dữ, nó hỗn xược nè, ha, nó là gì, là đồ mất dạy. Tôi biết mà, phải không đấy? Nó như vậy đó. Còn bây giờ nói người tu chúng ta, mình không có nói người ta, mà phải nói lại mình, phải không? À, mình không biết dạy mình, cho nên mình mới hung dữ, mình mới thô lỗ, mình mới có những cái gì, cái ý nghĩ, cái lời nói và hành động gì, cho nên đau khổ cho người khác, tức là mình đã gây nghiệp, đó là gây cái tội lỗi cho chúng ta. Vậy thì chúng ta là người không có gì, không biết dạy chính mình, cho nên người tu là người biết dạy chính mình, biết dạy chính mình, chứ không phải để người khác dạy mình. Họ thử hiểu rõ câu này chứ. Thì người tu lúc nào cũng quay trở về chính mình, là chính mình dạy mình. Mình thấy mình sai, mình phải tự sửa. Chứ người ngoài không có sửa được đâu. Bây giờ mình xin nói là tự nghe, là tự nghe, tự không chịu sửa, là Phật tử không biết dạy được mình đó. Đúng không? Ông thầy dạy mình là Phật tử dạy dạy mình sửa nghe. Nhưng mà không nghe theo thì không làm. Vậy mình có sửa được không? Phải không? Như vậy thì chúng ta có nghe lời thầy dạy không? Không. Do mình không nghe lời thầy dạy, giờ mình không dạy được mình, vậy thì mình sai, mình sai lạ là mình thất bại, cho nên tánh xấu vẫn còn là tốt. Cho nên người tu chúng ta là hành giả chuyên tu, mà phải quay đầu hướng thiện, là quay đầu trở lại nhìn lại mình, sống thiện, sống tốt, hướng thiện và hướng thiện là tâm tốt đẹp, tâm mát mẻ, tâm sạch sẽ, tâm sáng suốt, đó là hướng thiện. Còn tâm là hướng ngoại, hướng ra, hướng gì mà nữa, hướng tạo nghiệp, tức là những tưởng gì thường an. Đó là như vậy, xin nói thật là như vậy, nhưng mà rất thuận đối với giả tu là như vậy. Cho nên những người tu chúng ta lúc đầu sống nghịch theo thi là theo thế gian, nghịch không phải theo thế gian được, nghịch theo thế gian là thế gian như vậy, mình không theo thế gian mà mình nghịch lại là trở lại chính mình. Giờ như thế gian khó thương, trên người tu mà sống thuận theo thế gian là được thì chúng ta tạo nghiệp, phải không? Thì chúng ta tạo phiền não, tạo nghiệp cho mình, và mình bất an, và mình không thể giải thoát được. Đức Phật ngày xưa cũng vậy, ngài sống nhịn thế gian, sống ngược đời, cho nên ngài đã giải thoát. Chứ nếu mà trở lại ngài sống thuận thế gian, sống thuận đời, thì Đức Thái Tử Sạch Ba có đi tu không? Dám bỏ vợ bỏ con không? Dám bỏ các con vua không? Dám đi tu đường tu một mình không? Thấy không? Ngài sống nhịn đó. Thì ngôn già, ngai già, trước mắt trời mà lại bỏ đi, ủ không? Trong khi là đấu tranh giành giữ cả cuộc đời, dở chết dở sống, ta phải làm được vua thì mình muốn chết, để nuôi cái bọn này từ hồi nhỏ đó, phải là thế, ta bây giờ làm vua rất là sung sướng. Nhưng mà Thái Tử là bỏ đi, vợ đẻ con sinh mà ngủ vô tràn đây, vậy mà bỏ đi cái một nửa để trốn đi rồi, à, để đi sinh năng sống qua ngày, rồi cúi đầu học hỏi với những cái vị giáo chủ ngoài đạo, rồi cuối cùng phải tự là nhịn đói tóc mà tu rừng suốt 6 năm, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng mà nhờ như vậy đó, sống ngược, sống nghịch, không theo đời, cho nên cuối cùng ngài theo cái tâm đạo, à, tâu liệt cho chính mình, nghèo quét rác sạch của tâm Ngài, rồi cuối cùng sao mà đến Ngài thành Phật.
Thấy không? Nói như vậy, cho ra là Ngài sống ngược, sống ngược.
Cho nên Ngài nó đáng chúng ta là tôn kính, phụng thờ, mà tôn là gì là thế tôn. Chúng ta lúc nào cũng quỳ lại Ngài để gì? Nhờ Ngài ban phước cho chúng ta. Giờ mình nương theo cái hạnh sống của Ngài, nương theo trí tuệ của Ngài để thắp sáng tâm mình lên. Đó, thấy không? Đó như vậy. Cho nên đây, chớ nên quét rác nhà người là chúng ta vừa tu á, hành giả tu là không nên là soi mói nhìn nó phê bình chỉ trích thị phi phải quấy hơn thua người khác, thấy không? Đó phiền não đó, là đó là phiền não. Rồi con mắt chúng ta đã lé rồi, mắt là nó chưng rồi, không nhìn nghe nhìn thấy, phải không? Thế nếu có chuyện người cũng mới sanh ra phiền não cho chính chúng ta, có phải quấy với người khác sanh ra phiền não với mình và người. Cho nên người mà chân tu á, ngó lại mình, sống về mình, không thích ngó ai nữa đâu. Phải là đấy, đó, cái nghiệp người ta thôi, để người ta. Cho nên là chúng ta không có tự tin, không hơn thua, không gì nữa hết, để tâm mình tự tin, tâm mình tự tin. Cho nên cái mà, cái cơ bản để tránh xa cái vấn đề tự tin thiên hạ đó, à, để tâm mình nổi lên phật tử, thì cũng dán dẻ để yên tâm. Như hôm nay là, phật tử đi vô chùa thanh tâm, vô tu ngày hôm nay, quay tránh cái chuyện gặp tự tin cuộc đời không? Phải không? Nhất là cái nhà của mình, cái nhà của mình là cái nhà lộn xộn nhất của hôm nay, phải không? Vợ chồng con cái cháu chắc la ó tùm lum đủ chuyện gia đình mình thấy bọn an. Cho nên mình vô chùa tâm tâm để mình nứt cửa từ bi an thân nơi chánh điện, nương nhờ đó là tư tưởng của mình để cắt dẫn ta ngày sống ngày tu an lạc hôm nay, thấy phải không? Phải trốn không? Phải tránh không? Tìm chỗ an thân phải không? Và chính đây là chỗ an tâm cho mình ngày hôm nay, mình được ngày an lạc, đúng không? Đó như vậy, để chỉ một ngày thôi ở chùa tâm tâm là được vậy rồi. Về mà nữa kinh nghiệm đi, ở luôn đi, ở luôn đi, được không? Cừ, cừ đâu không chắc gặp đầu, cừ đâu chắc gặp đầu, tại ở luôn nổi, phải không? Vậy thôi chiều chiều rồi, được một ngày thôi, chiều là chiều rồi. À, được không? Vô nữa, chiều về nữa. Vậy thì ở luôn 3 ngày thôi. Nhưng mà đến ngày thứ 3 cuối cùng rồi cũng phải là nôn rồng, nóng giả, kết tóc là cuốn gói, gì nhanh, gì lẹ. Cho 3 ngày qua nhà mà có chuyện gì xảy ra không? Tôi đã thấy không? Đi trên đường về nhà mà không ở, lo, nghỉ, bước vô nhà rồi, thấy đi ổn hết, mừng không? Mừng, mà thấy lộn xộn, gì đó, buồn, phải mà đến. Tại 3 ngày lo công quyền mình, mà nhà nó sẽ ra đủ chuyện, tiếp dạy con mình thèm con qua ngày qua, ha. Có phải không? Đó là như vậy. Cái tâm chúng ta được chiếm phóng, nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật dạy chúng ta quán thấy biết rõ. Cho nên là các ái liên gia, nhạc yêu duy duy thượng và thù trọng cực thiên là như vậy đó. Để các tình thương đi của gia đình tiền não, để mà đi vào cửa đạo, chuyên tâm học đạo, thâm nhập Phật pháp, nhờ như vậy mà hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, trước giải thoát cho mình, sau bổ độ chúng sinh và thành tựu đạo quả lớn là như vậy đó. Đó. Nhà tu di chi sự có thù giống tự kia, đó là cái hạnh của người xuất xuất gia, thấy rồi. Thì đó là vấn đề của chúng ta. Vậy thì người tu chúng ta là người trên tu niệm Phật, họ tự có lý tưởng tương lai để giải thoát mà không phải chờ đợi những cái sao. Mình người tu tịnh độ là tu giáo duyên, không có tu qua ngày qua buổi chờ duyên, phải như vậy. Mà tu tiến tu quyết liệt, tu làm sao này phải giải thoát, như cái nào phải giải thoát, không nói gì hết. Đó là tâm quyết của người tu tịnh độ chúng ta. Cho nên những người tu thiền cái đẳng cách đạo chúng ta tu nữa, giờ gì tu nữa, cái sao không cách là tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu nữa, tu hoài cái chuyện nào đây? Thì chưa chắc cái sao mình tu được tới đâu mình tới. Tại vì cái này mình tu không cách á, cái sao mình sẽ được hưởng phước báo của chúng ta. Phước báo cái sao rồi nó sẽ che lấp tâm mình đi. Rồi cái duy cái sao đó là mình mờ đi cái sự là phấn đấu giác ngộ của mình lúc xưa. Và đã lâu chúng ta đi vào cái sự ham muốn cuộc đời, rồi dần dần tạo nghiệp cái thứ ba rồi đưa rất là đứng khổ. Thì nó chắc định mà nấu tiếp nữa được không? Phải không? Đó, đúng rồi. Cho nên là nhất thất chân thân là giải kiếp bất phục. Và khi mất thân người rồi, vô kiếp khó mà có cơ duyên gặp lại được. Đó, mà tưởng thân người rồi á, khó là được tinh sư mà dẫn mình có đường tu tiếp tục nữa. Mà con đường về gặp hà sư, gặp là nghĩa trước đời, lâu cuốn ta tạo nghiệp để luân hồi mãi mãi trong thế giới của Mai Dương là luân hồi đạo khổ, phải không? Đây cho nên người tu tịnh độ chúng ta là tu quyết liệt,
kiếp này phải chẳng thành,
chờ hẹn hò chúng ta. Cho nên chính từ chỗ này chúng phải ráng cố gắng phấn đấu hết sức mình mới được. À, cho nên phải lo cỡ về chính mình, phải tu như là cho tu là cho mạnh mẽ, và tu là cố gắng, và tu là nỗ lực hết lòng, và không có là nghĩ đến chuyện gì thế gian cả. Và ở đây chúng nói là chớ mê quét rác nhà người, không chuyện ai kể người ta, mình lo chuyện mình đi, chuyện mình chưa xong hay đâu lo người ta cho nó mệt, phải không thế? Đó chỉ là cơm ai ăn ấy lo, phải không? Đó, thành ra mình cơm mình ăn thì mình lo, chứ mình mà đi ăn giật người ta cửa xong mà thử không được đâu hết. Đó như vậy, cho nên là mình ăn cho mình lo, mình tu để mình nhờ. Đó như vậy, cho nên chớ mê quét rác nhà người, thử hay đó mà đời xin chê. Đó, mình hay nói hay nói dở người khác, thầy đời hay lắm, nhưng mà thầy mình thì học được, được. Thầy đời thì hay mà thầy mình không được, thầy mình cứ làm giải mình đó, ta không được, vậy thì người đời đã xin chê mình, thấy không? Đó, thầy đâu mát, nhiều chuyện, thầy đời, thiên hạ, mà bản thân mình thì không được gì cả. Tại vì chưa? Đó là cái chuyện đời thế gian thường có những chuyện như thế này. Riêng của tu chúng ta thì có trở về chính mình, đã yên thì là lặng lẽ để mà lo gì, nhìn tâm, giữ tâm và luyện tâm, tu tâm để mà dần dần tâm được trong sạch, khi mà loại được những tiền não của tâm chúng ta dần dần ra hết. Thế như vậy, cho nên người trí chớ mê, cái câu thứ năm, cho nên người trí chớ mê. Người trí là nghĩa ai một tử? À, là người tu chúng ta. Phật tử là người giác ngộ, là người trí. Mà người giác ngộ là gì? Là người chân tu. Người chân tu là gì? Người quyết tu và có cái kiến này mới là người chân tu. À, ở đây thì như là nữ tử chúng ta còn có như thế này. Có người xuất gia vô chùa tu, cho đó xuất gia thứ gì? Người xuất gia vô chùa tu. Nhưng mà ta hỏi rằng á, thầy ơi, cô ơi, tu tu kiếp này chắc giảng sanh không? Chắc đắc đạo không? À, thầy học thầy là cô trả lời sao vậy? Nói sao mà tỉnh? Nói chắc ngon quá, thôi ở chùa tu chín bước qua ngày được rồi, giơ đi chứ sao tu nữa. Có không? Có không? Nhiều lắm mà tỉnh. Sư là thầy tu á, mà sư rất ghét cái thầy tu đó. Sư là người tu mà, rất ghét cái sư tu đó kiểu này. Bởi đó chứ, mình là người tu xuất gia, rồi mong cầu giải thoát, mà hỏi cái này chắc giải thoát không? Biết chắc đắc đạo giải thoát không? Mình nói khó lắm, ngồi tụng kinh ra đây, sắp ở chùa làm tiệm làm gieo duyên kiếp sau, giải thoát khó quá. Nếu mà nói như vậy á, rồi có giải ra được không? Không giải được thôi. Thầy là thầy đi xuất gia mà học chắc ăn mà con sao chắc ăn nổi? Phải không nữa? Cô đi xuất gia, cô lớp kiểu này sao mà con tu nổi? Vậy thì cái chỗ vô chịu người ta cũng không có rồi. Cái do nó như vậy, thành ra là phải nhất khoan. Dù cho mình không có biết chữ nhiều, thì đó thậm chí á, vị thầy tu đó chữ chứng đọc thôi, chứ mà không có văn quá giỏi, chứ chữ chắc tả chạch lên chạch xuống, nhưng mà đọc chứng đọc được, nghe được, hiểu được, là được rồi. Phải không đấy? Đi xuất gia mà mù chữ là không bao giờ nhận. Lớp bậc thân cho người xuất gia là dốt ngát. Dốt ngát mà không có nhận, là không biết chữ là không cho xuất gia. Phải không? Tại vì đâu không đọc trên đường, không gì trên đường, chứ không công số được. Phải không? Tại đó đọc chữ được. Thì đó tại, thế là đọc chữ được. Đọc chữ được. Vậy là đọc chữ được là đọc kinh được. Phải không đấy? À, này ra là vậy thì đọc được. Vậy thì đọc, đọc kinh được. Đọc, đọc luôn được. Phải không? Và tu được. Phải không? À, dù cho thuyết pháp không được, nhưng mà tu được. Vậy thì viết chữ mới đi tu được, mà dốt thì không đi tu được. Thấy chưa? Phật cấm rõ ràng là như vậy. Cho nên cái người chỗ này là dù cho chúng ta không có thông thạo giáo lý nhiều, không thông kinh pháp nhiều, mình hiểu mà thuộc một vài bài kinh ngắn thôi, và nhưng mà chúng ta biết ngữ giới, chúng ta biết đó lo tu, chúng ta giải thoát không? Giải thoát phải là thế. Thậm chí bây giờ giờ kinh mình không thuộc được á, không thuộc nhiều nữa, nhưng mà giới mình thuộc được, giới mình thuộc được, và mình đọc tình giới tới lui hoài tối ngày nhiêu đó, đọc hoài giữ cho kỹ, đắc đạo không? Đắc đạo không? Có thể đó thế đó, nó như là u ba ly đó, thấy không? Ở bên người dốt, nhưng mà chúng ta đọc chữ không giỏi người ta thôi, nhưng mà Phật dạy luôn không nhớ, luôn không biết, thuộc lòng để giữ tôi và thời gian chúng ta. Thế chưa? Đó như vậy. Thành ra chúng ta thiếu học, kém học u ba ly mà còn đắc đạo được. Còn Phật tử chúng ta đây có ai dốt không? Ngoài không biết chữ không? Biết hết. Người xuất gia tất cả đều là biết chữ đó, học rất giỏi,
nó rất hay nhưng chưa chắc là giải thoát.
Chưa nó thiện vậy đó, mà phải tu mới được.
Người xuất gia phải tu mới giải thoát. Mà nó tu rồi á thì nó bằng cấp cao hay là không bằng cấp. Nè, nói cái tu á để giải thoát là gì? Là nỗ lực giữ giới và hành tu pháp môn thì người này mới giải thoát. Còn giờ có bằng cấp cao, dù tiến sĩ, thạc sĩ gì chăng nữa đi, nhưng mà không tu rồi thì cũng như rô, gần như rô thôi. Còn kết quả gì cả tương lai còn đấy. Nhưng cái này có đầu tư trí tuệ thì những cái xa mình sẽ phát sanh về hiểu đức Phật pháp nhân mẹ ở trước sau. Nhưng mà giải thoát cái này là kể như là không được, dứt phát không giải không. Thế là đó không? Nó như vậy. Còn bây giờ chuyện này đó không có duyên được cả, có mặt cấp cao, duyên người ta tu dữ lắm. Có ngày tụng cho nên là không như đó, cứ xào đi nấu lại cho nên là hoài. Cái là bác ngã tăng kinh cũng có như đó thôi. Rồi mỗi ngày có lo lắm trăm được bằng bằng hoài, ai nói gì cũng nói, không có trả lời, lên như lời tới luôn, phân phân biệt, phải có không thu gì cả. Cứ gục đầu từ từ ra mô ngay như đầu Phật, nó vui Phật bạc. Vậy mà tập trung mọi dạng sanh học sơn. Phải ra, nói như vậy đó, cái kỳ diệu của người tu là như vậy. À, mỗi câu niệm Phật là luyện tâm, mỗi câu niệm Phật là gì? Là sửa tâm. Mỗi câu niệm Phật là tâm càng đẹp hơn, là tâm càng đẹp hơn và sửa tâm càng đẹp là do đâu vậy? Do mỗi câu niệm Phật cả vậy là bào mòn tiền ảo xấu của chính mình, phải không? Lọc lừa các tiền ảo xấu đưa ra ngoài và đem các tâm hạnh tốt bằng câu niệm Phật vào trong lòng của chính người hành giả đó. Cho nên càng ngày cái xấu càng thấp đi và cái đẹp càng ngày càng càng dễ, càng được tạ lớn mạnh hơn, càng đẹp hơn. Nên cuối cùng người đó giúp tâm niệm Phật, giúp tâm chung và được giải thoát. Thấy không? Cho nên hành giả là gì? Là chuyên tu, là chuyên tu phải nhớ cái này nghe. Đó như vậy. Cho nên hôm nay mà phải là người trí này, chúng ta đi vào đạo càng để mà tỉnh tu niệm Phật trong 3 ngày ở chùa Tam Long, hay là bất cứ đạo càng nào khác, hay là về nhà những ngày mà không có đạo càng nào mở ra tu, mình ở nhà cũng chuyên tu niệm Phật. Đi đứng đằng đầu cuông gánh tá cưng, là đồng vụ rảy bãi, chúng ta cũng được vậy, cũng tập trung niệm Phật. Phải không? Tùy nhiên mà cái thầm thầm niệm Phật, lớn tiếng niệm Phật, lễ bái niệm Phật, sám hối lễ bái niệm Phật, nhất tử nhất đạo gì cũng không có rời Nam Mô Đà Phật, nguyện về đây phương trời quốc. Phải không? Như vậy là cuối đời và tử trời nhập thuần như vậy. Còn nhập thuần được là do đâu? Cho sự cố gắng hết lòng của chúng ta trong hàng ngày. Và cuối cùng tâm chung để định niệm Phật. Định niệm Phật là do đâu vậy? Là do hàng ngày mình suy nghĩ không ngừng mỏi. Phải không? Đó. Và tâm chung và tự được ai như là lai nhân kiếm dẫn giảng sanh là từ đâu có? Từ do đó ban ngày, chí đêm mình đều hướng về Phật hết. Muốn về cực lạc và mong rằng Phật nước tin tưởng chắc như vậy. Nên tâm chung mới cảm ứng tuệ tùy tình. Thế đấy chứ. Đó, ai như là cái điểm ra rồi là có tò xuyên vàng lớn bằng mặt trời gì đó, sáng quắc như vậy, là lắp lắp cái hào quang sáng lên, đó là tò xuyên của chúng ta. Các bạn thấy chưa? Mình không? Mừng. Rồi giúp tâm niệm Phật thiết tha một câu nữa, rồi là mở cái kỳ cái rồi thành thức đi lên đỉnh đầu, bóp khóa lên tò xuyên bay thẳng cực lạc luôn, phải không? Phải không em? À, bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Thấy chưa? Đơn giản cái rồi. Cho nên người trí chớ mê. À, chớ mê là chớ cái gì? Mê lo cho người ta mà lại là không sáng cho được chính mình. Thấy không? Nói như vậy. Tôi đã chuyên nói cái nữa là khi mà thấy rằng một hành giả mình chuyên tu là mà sao mà lại là nhắm mắt lại mà ngồi một chỗ, phải không? Để mà nhập tâm vào tu, đúng không? Tại vì là chưa nghe Phật tử và quý thầy cùng nhau ngồi thiền niệm Phật. Tại vì ngồi thiền niệm Phật á, Phật tử có bị bận tâm gì không? Có gì không? Không, tất cả đều buông hết. Cái thân buông không làm gì hết, là ngồi với nhà Phật tác già. Hai tay không làm gì cả, mình gác cầm lên nhau bằng ấm cầm lồ. Phải không đấy? Rồi á, thân mình là thẳng đứng lên, không có là duyên sự gì để giao động cả. Con mắt mình nhắm liền lại, không muốn thấy gì hết. Lỗ tai mình cũng ngưng lại, không muốn nghe gì cả. Và bây giờ cái tâm mình làm gì đây? Cái tâm mình làm gì đây? Cái tâm mình đang cột quái với câu niệm Phật. Mình vui, mình mừng, mình thích với câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái tư tưởng mình đang tưởng gì đây? Tưởng Phật A Di Đà. Phải không? Vậy mà mình thấy an không? Rất là an. Nhưng mà ngay lúc đó là tưởng là quên niệm Phật đi. Tại không có nhớ niệm Phật nữa. Chỉ có miệng mình ngưng động niệm Phật rồi, tâm mình đang chạy đi đâu? Chạy đâu? Chạy đi là ai? Chạy đi với Nam Quang, Nam Hải, Cà Mau. Chạy đi Hà Tây, đi Trung Quốc,
chạy đi Ấn Độ hay chạy đi nhà hàng nào đó gì mới cái ngày hôm qua mà đi mới về, phải lên đến sau được tưởng lại thế chạy cái nhà nào đó đang thiếu nợ dần nợ mình. Ờ, thế đó như vậy nó hay là mình chạy đi đâu tìm người đang làm được tiền não khổ sợ lắm trời. Tại là lên đến cái như vậy đó là gì?
Tâm rất khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình.
Phật nói được điều quá đó nha. Phật nói Phật Cú á, cái tâm rất khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Cái tâm ký chúng ta rất khó mà hạt phục được, nó thường lén lút đi vào nào nghe. Thấy không, đúng không? Thậm chí nhiều khi ngủ á, ngủ nó vẫn còn lén rồi đi nữa. Tôi đi từ lưng á, Phật cái đó chứ, nó như vậy. Cho nên á, mình biết rõ như vậy. Cho nên là mắt mình trèn nè, lỗ tai mình cũng nhét và con bò nè, mình sợ nghe, thậm chí mà lỗ đèn này luôn, tôi kích luôn nữa, ta nghe thì hết anh về để tập trung vào niệm Phật. Chứ gì là thân rồi, phải không? Lỗ tai không còn nghe, mắt không còn thấy, nhắm mắt lại, nhưng mà cái tâm chúng ta lại không trèn nổi vào niệm Phật, nó phóng đi hồi nào mất tiêu rồi. Hồi cái dịch mình lại cao dấu cái trọng bên Phật chạy đâu vậy nè, tự tức mình quá một lẹ lẹ là chuyện cao phải không? Đó, ra như vậy đó. Vậy cái tâm đó là tâm gì? Tâm dòng của chúng sinh, tâm của thế tình tục lụy, tâm của phàm phu tục tử, đó là gọi là tâm ma. Tâm ma, tại vì mình ngồi tốt cái tức là như Phật, mà cái tâm mình là ma, cái tướng là Phật, tâm là ma. Nghe rõ chưa? Cái tướng là Phật, tâm là ma. Nó lớn lên thì vô lỗ tai cửa rõ đúng không? Vậy định nó ngầu nó tao không nghe ngầu nó tính tu cái gì tính á, nó hiểu là nó ngầu thiện, nó niệm Phật ngầu tính tính lời tính lỗ tính chủ cái gì nhỉ, phải không? Tính thân tính ti tính tiền não đó là cái mặt mà tử là sao ta nhét nhét niệm Phật nhét nhét chữ lộn chữ thề hay là gì đó chữ đủ của ta người ta nhét nhất tâm niệm Phật mình cần tập trung cứng có phải không? Phải quấy hơn mua xa nghề nhìn nhục vân vân. Vậy thì đó là tâm gì? Tâm giọng. Tâm giọng là tâm gì? Là tâm ma gì nữa, phải không? Mình niệm Phật ma nó đẩy Phật ra ngay rồi, nó nhập vô mình á, đã có nó làm chủ, thấy chưa? Nguy hiểm không? Vậy thì ngồi giữa chánh niệm mà mình chính là ma, nghe rõ chưa?
Để chờ ra cho vậy ngọc giữa cái chuyện mà nhìn Phật đang quan tâm đó mà nhưng mình đang làm ma,
đang làm ma đó thì dạng này mọi người nghe hết hồn chứ luôn
đó. Đúng không? Chính xác, tại vì đó là tâm vọng, tâm vọng đó là tâm ma.
Cho nên nghe bây giờ bao giờ có biết rõ đây là sai,
phải giác bỏ trói câu niệm Phật này, tâm niệm Phật này cho sáng cho rõ cho mất thời gian tu.
Là khi mà chúng ta còn trói được vậy rồi á, sao mà đến hầu nó quen rồi.
Tâm nào mình ngọt vô á, nó dùng dãy dữ lắm. Nè, nó không chịu vô. À, như vậy đó là Phật với ma dành nhau. Mình kéo Phật vô, ma nảy ra, kéo Phật vô, ma nảy ra. Nhưng mình mà kéo Phật nặng quá rồi, dù rắc lại cửa đóng, chích lại đầu ba trôn, mà hết vô. Thế chứ, thế thì trong tâm mà lúc này còn là Phật không?
Phải không? Mình kéo đóng cửa rồi.
Cắn được cái ma đó rồi, thì gọi là đóng cửa trăm, ba trôn luôn rồi, trong này còn phải.
Thấy chưa?
Khó ai vậy à? Có ai vậy? Ai nói dễ vô tay lên?
Dù dù hả?
Dễ chứng tỏ là khó. Phải có rồi, nếu dễ là thành tánh hết rồi, phải không ấy? Nếu dễ là tu quá dễ, phải không ấy?
Rất là khó.
Chính chỗ khó này mà chúng ta làm được ấy, chúng ta phải là vượt qua cái biển ma, cái thế giới ma, cái tâm ma, để chúng ta trở về với Phật được. Hiểu không? Khó lắm mọi người. Cho nên đây là một cái để đánh giá cái trình độ, khả năng của chính chúng ta. Mình biết mình không ai biết hết, siêu quá không thấy nổi. Hãy là đấy mà thượng độ giáo hòa là thầy hướng đạo cũng không thấy nổi cái tâm còn đủ đó đâu, phải chỉ còn Phật bên kia đi. Đức Phật có thể vương nhìn biết mình trong mỗi lúc mỗi tâm niệm của chúng ta, phải không? Biết không? Nhưng mà để mình tự tu, mình tự cố gắng, mình tự nỗ lực thì cuối cùng mình đạt điểm chuẩn Phật được. Nếu mà không chuẩn Phật để lại cái đó là chưa thể mười cái Phật mới được. Chứ 10 mà không đủ 10 là 99 phần trước. Thấy rõ không? Đến 10 mới được. Tức là phải nhất tâm bất động luôn bằng được. Ngay được được.
Đó, như vậy.
Cho nên người tiến chúng ta phải tỉnh giác. Cho nên mà trở về cái chính mình vào đó. Rồi tu để mà thời gian còn sót lại rất là ngắn ngủi. mình đâu nắm chắc được mình sống thời gian rồi là mấy chục năm nữa đâu, 20-30 năm nữa đâu, 10 năm nữa đâu, 5 năm nữa đâu, phải không? Biết đâu là hôm nay tôi tối nay về nhà chết hả? Nhất là mấy ông già về già, phải không? Mình chưa chết thì già mà chết liền đó, vì cái trẻ mà lại chết có tử là sao? Phải không tử? Chưa quá già chết trẻ gì đó, giọng ào ào như sư tử gốc rồi đó, ai lên tối nay về đi luôn hả? À, như vậy mình cũng biết được, giờ lại lo từng giây từng giờ từng phút của chúng ta vô thường là tấp tấp mà vô thường nó mau lắm mà tới thế như vậy chúng ta phải cố gắng tranh đấu trong cái nào đó. Cho nên người trí chớ mê xin lo tu niệm chớ hề đặt ra, hãy ăn xin lo tu niệm chớ hề đặt ra, tu được sửa niệm được nhớ, được sửa tâm sửa tánh của mình, hãy là chú là của nhớ Phật, đem Phật cả đồng chúng ta cùng vượt đi, cho nên vừa tu từng độ sửa tâm sửa tánh của mình là một vấn đề, mà đã nhớ Phật niệm Phật là những đề chủ chốt của người tu chúng ta đừng bao giờ quên và niệm Phật. Ai có nói gì mà kệ, mình cứ niệm Phật thôi. Tại như vậy cứ lo giữ Phật trong lòng của chúng ta, nhớ Phật không bao giờ quên và muốn về giữ Phật trong giờ phút cuối đời của chúng ta và mong rằng Phật cứu mình trong giờ phút tiên đi đó. Đó là cái điều kiện mà xin nhắc nhở Phật tử một cách chân tình và thiết tha. Anh như vậy xin lo tu niệm chớ hề lãng sao. Tâm mình nhớ chùa đó, tâm mình chùa chứ mình khác chùa mình đâu được, sư hóa không chùa thì mình được đâu, phải không? Tự tọa trụ trì không chùa mình được đâu, mà không ai chùa được cả, cả đất Phật không chùa được luôn. Nhưng mà chỉ cách mình phải tự chùa. Nếu mình xuyên chùa thì mình phải bụi tiền não, mình chùa giỏi thì tiền não mau hơn, mình chùa một cách rút ngắn và kỹ thuật cao thì nó bụi sạch cái một thức cách do khả năng của chúng ta. Để rõ chưa? Nói như vậy. Nói em chỉ nhớ cái câu chuyện ngày xưa đó, dịch cũ nhắc là mới, là tự nhớ hồi đời Đức Phật có hai anh em đi vô tu là đệ tử của là Đức Phật của chúng ta. À vậy thì đó là ai? Là ông Châu Lợi và bà Thầy Già, nhớ không? À, ông Châu Lợi là anh rất là thông minh dữ lắm rồi tử. À nhưng ông bà Thầy Già được anh tiến tấn đi tu, đã mừng đã đi tu, nhưng đi tu rồi là quá trời là dốt nát và si mê. Ông học kinh không phụ gì hết, không nhớ được cái câu kinh chiến kệ nào cả hết, nghe Phật có bao nhiêu là cho nên chạy vô tiêu trình đó không nhớ gì cả. Cho nên anh nó mới là quở mà nói rằng em đi vô xuất gia thương đàn na tính thế mà không phụ một câu kinh câu kệ nào của Phật giảng hết, như vậy thì uổng cơm đàn na tính thế, như vậy thì đậu đậu dữ lắm, em trả không nổi đâu, thôi nhắm tu không nổi thôi, về đời làm ăn tự sống học chưa làm ăn phải không? Ông Châu Lợi, ông bà Đại Giả, nghe ông Châu Lợi nói vậy suy nghĩ đúng, phải, mình vô chùa, mình không phụ câu kinh câu kệ, không tu được gì hết, vậy thì ăn cơm gà na, tôi thấy mắc nợ chứ, thôi, về nhà cung đất trồng đẩy sống vậy mà bỏ thay hơn, rồi, chắc chắn vậy, quậy gói làm gì, tức tập tiếp, sáng nó bảo vào quán tiếp nhân viên rồi, Phật mới là đi kinh hành sớm ở phía trên sáng. Và bây giờ ông kia ông đang ông bà Đại Giả đang quậy gói tức là trốn đi về, Phật hỏi, bàn đài đi đâu sớm vậy con? Nói bạch thật Thế Tôn con đi về. Hỏi sao vậy? Dạ con tu mật khẩu Thế Tôn ơi. Hỏi là sao vậy? Ông có thể hết đầu buông cho Phật nghe. Phật biết Phật là bỏ hỏi thôi. Bây giờ thì Đức Phật mới hỏi rằng này bàn đà, con là đệ tử ai? Nói dạ con đệ tử Thế Tôn. Con đệ tử Thế Tôn ta chưa đủ sao không về? Ở là tu, không được về. Ông nói là con dốt nát như vậy cho tu được Thế Tôn ơi. Được rồi, có phải là Phật nhiều, có còn nhớ nhiều, ta cho con hai chữ thôi. À, là tối ngày con đọc hai chữ quét bụi đi. À, quét bụi đi. Cầm cái chỗ mà cứ quét bụi đi. À, vậy thì con nhớ, hai chữ thì con nhớ. Rồi như thế cứ là đọc hoài đi. Vậy thì bây giờ ông tâm cầm chỗ nó quét bụi, đọc chữ quét, quên chữ bụi, đọc chữ bụi hầu, chữ ra là chữ gì? Nhớ chữ bụi hầu, quên chữ quét. Vậy là khóc bây giờ, hai chữ quét bụi và đọc liên tục của nó trên. Đọc chữ này cái nặng đầu lâu ra chữ kế như vậy thì ngày qua ngày bữa đó Đức Phật lên và nó sao bà đà không phụ chứ nó dạ con luôn có thấy con quên có hai chữ mà con đọc tới đọc luôn cứ quên chữ này nhớ chữ kia hoài không bao giờ nhớ được một đường thôi chứ không ơi con tu không được rồi thì con tu kiểu nào con đọc nó làm sao dạ con đọc quen con quên chữ bụi đọc chữ bụi con quên cái cặp cái chỗ mà con cứ là cứ đọc tới đọc luôn đọc tới đọc luôn hoài thì cho tôi nói rằng ta dạy con nghe chữ quét bụi có nghĩa là không phải cầm cây chổi mà quét bụi tịnh xá đâu mà con phải trở ngược cái chỗ lại quét cái bụi đầu của con kìa. À, ông nghe con đã cố để con đến trở ngược cái chỗ quét bụi đầu. Để ông nghe ra trở ngược cái chỗ lại quét bụi đầu cái gốc cái sạch quá luôn chúng ta đang điều tính này. Hay không? Hay không? Vậy đây tất cả đều các cái chỗ trở ngược lại quét cái lòng mình. Chỗ quét lòng quét cái mặt không nghe. À, quét cái mặt không nghe quét cái lòng nha. Làm cho cái chỗ là quét lòng bên đây. À, chỗ này cần suy nghĩ nha. Vậy đó là cái chỗ quét mặt xanh á, nó dính từ bụi bặm từ lưng từ đây, còn có thứ bất định khác nữa. Bây giờ thầy đụ đề nó ra, trở chỗ ngược lại quét lòng của con đi. Còn tự cầm chỗ ngược lại đi, quét là rốt. À, mặt mày thôi, đánh dễ luôn, dính từ lưng từ đây. Nghĩa là sạch sạch lòng không? Không lòng không sạch, mà cái mặt lại thế, dơ, mà đau, tức. Thầy dạy kỳ cục quá, vậy là hiểu sai. Phải không? Cái chỗ đó không phải là cái chỗ cầm trên tay quét bụi. Cái chỗ là cái sự diệt hình tướng bên ngoài để quét bụi sạch có định xác. Còn muốn quét cái bụi đồng bên trong phải dùng cái chỗ này. Là cái chỗ gì? Chỗ trí huệ. Chỗ trí huệ thấy không? Ánh sáng trí huệ soi vào lòng thấy bụi có quét được. Phải không vậy? Nếu ánh sáng không có thì sao không thấy bụi? Đó là trí huệ. Có trí tuệ không thấy bụi lòng mình. Mà không có trí tuệ bụi lòng mình có thấy không? Cho nên có những lúc Phật tử còn phiền não tham sân si thị thi cơ ngã, lúc đó Phật tử có trí tuệ không? Không, sẽ có thấy bụi không quét. Mà càng ngày Phật tử càng là cái bụi càng thêm dày, phải không? Như vậy, cho nên Phật giảng dùng trí tuệ làm cây trói để mà quét thẳng cái lòng chúng ta. Nhờ như vậy mà bụi lòng sạch hơn, thấy không? Bây giờ Phật tử quét một lượt không được như là ông Bàn Đà. Bây giờ Phật tử quét từ từ sạch không? Cũng sạch thôi. Vậy thì lúc nào mà tỉnh được thì có bản lãnh thì quét thì chốt thì chốt đó. Gan lắm đó nha, cố gắng cho lắm đó nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, cái thức tham sân si phiền não đó đang dẫn là bụi nổi lên rồi, tan bụi nổi lên cục cục lên rồi. Nam mô là Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phải mà đấy, đây là bụi tan bụi sân bụi si chúng ta trở thành đó, nó chấp đi thì nó bay đi. Phải mà đấy là có trí tuệ, mình thấy biết mà nó phiền não. Để dùng cái chỗ trí tuệ Nam mô là Phật quét. Phải mà đấy, vậy thì từ từ cũng hết rồi. À, đó, vậy thì mỗi lần Phật tử buồn phiền sân si gì đó, lấy cái chỗ ra quét. Được không? Được không? Được. Được. Vỗ tay là nhớ đây nha. À, là Phật. Như vậy thì cái chuyên lo tu niệm chớ hề là sao? Thường nên canh tâm giữ lý mình bằng câu Nam mô Đà Phật sáng tối thì có thiện não là xem vô đó đâu. Hãy rồi đấy là bụi lông chúng ta là bị quét lần lần từ 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 đi ra. Đó như vậy. Và trở thấy cái chỗ hút bụi đâu? Cái chỗ hút bụi trong cái chuyên quảng cáo đó. Phải không? Quét bụi trong vòng 5 phút không cần tốn công tốn sức. Đó là nên chỉ bấm nút một cái là đưa cái đâu là bụi hút cái đó. Là ống tàn tàn thuốc này hay rồi là bụi rác gì trong khóc trong kẹt gì đó. À chúng ta khỏi cần chung vô sàn mà quét. Những đưa vô là cắt cắt là thuốc mà hổ trời. Thấy chưa là dung dế và cái chủ chỗ đá đá nắng. Mà chỗ đá nắng có là từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Đó thì nó đúng. Từ có tiền. Từ có tiền nó có. Không có tiền trong quân đội ở chỗ đó. Còn thấy không? Mấy trăm ngàn chứ sao? Rồi các triệu bạn ở chỗ đó phải không? 900 mấy chục ngàn hả? Phải không? Triệu lại có 440 ngàn mua đổi không? Không được rồi. Thế 900 ngàn có được không? Còn 990 ngàn không thiếu một căn là cái chỗ đó sẽ đến tới nhà là tiền trong vòng 7 bữa. Phải không đấy? À, giờ thì cái điện thoại đấy đâu là tới liền. Phải không? Vậy đâu có đủ 990 ngàn đăng ký điện thoại đúng số là bảo đảm sẽ có chỗ tới nhà. Giờ mấy mốt Phật tử quét nhà thành chung sàn quét không? Có đổ mồ hôi không? Có tốn công nhiều không? Không. Phải cần cơm rác. Chỉ đưa lên vô là bấm nút. Rút nhẹ 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 nhẹ. Bụi cỡ nào? Thấy chưa? Vậy thì Phật tử Phật tỉnh tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật, trì tâm niệm Phật, sát tâm niệm Phật. Thì não không cần bỏ tự nó mất tiêu rồi. Phải không? Ấn qua này thì nói câu rất rõ ràng. À, người tránh tâm niệm Phật không bỏ tiền não tự tiêu. Phải không? Chờ nhất tâm tự tới. Vậy là người tu tịnh độ ta cứ thản nhiên gọi niệm Phật. Tại vì mình có nguyện thì nó cảm biết tha rồi trong khẩu niệm. Phải không? Và mình tin chắc rằng A Di Đà chỉ dẫn ta núi tâm trung. phải không? Bằng bây giờ ráng nhớ và lo niệm Phật, không lười mỏi, siêng năng, không bao giờ quên và không bao giờ hồi hộp bất cứ niệm nào. Mỗi niệm đều có đầy đủ tính nguyện hạnh trong đó. Như vậy thì mỗi niệm được cơ cảm của Phật hết, niệm nào cũng sáng 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 hết. Như vậy thì không còn tiền não, tiền não cũng tự nói gì có thể biến phải không? À, cái chỗ đa năng đưa tới đâu là bụi rút được cả trời, phải không? Đấy à, không còn chút xíu bụi bặm nào cả. Vậy thì Phật tử không mong sạch nhà mà tự nhiên sao Phật tử tự nhiên sao phải sạch thôi, phải không? Vậy thì Phật tử là không cần đọc tiền não thì nó tự tiêu, không chờ nhất tâm thì tự nhất tâm nó tự tâm, đúng không? Đó là như vậy. Cho nên là chúng ta là cứ giữ gìn chánh niệm và cố gắng siêu tu, siêu lo tu niệm chớ hề nặng cao, tâm mình nhớ chùi lao bụi trần cột thành quả thao tác thành, thấy không? Thì trở lại câu chuyện của bạn Bạch Đà, thì Bạch Đà khi nghe bạn nói vậy rồi bạn trở trở từ cái trí tuệ còn mà cái chổi đó ông quẹt sạch cái tâm ông kiếm tiền làm ăn, thấy không nữa? À, thêm câu chuyện là cho rõ ràng hơn cái quan rất phù diệu của một người chốt mà khi mà các được quả linh nhờ hành chúng pháp, hành chúng pháp và từ đó các cái trí tuệ thành không tiện trời, ông đâu có học được thì tưởng ra đâu đấy, ra là người chốt mà làm bài kệ rất là hay, bài kệ dân cúng rất là rõ ràng, ý nghĩa rất là sâu sắc nữa, từ cái tâm thánh kiến đạo mà nó thành ra. Nghĩa là hôm đó Đức Phật dạy Bàn Đà phải đi giáo hóa cái tiền thân đi và buổi cũng giới là bồ là bố tát, thường thường nó đi với bố tát là phải có bằng chứng minh một vị tiền theo đại đức thượng thọ được các giáo hội là cử đến đó để chứng minh để mà chủ mọi của kiến giới của chư ni, chứ đi một mình không kiến giới được phải có bằng được bằng chứng minh chư ni sao không, chư ni sao không sao mà không thành luôn hoặc là như vậy đó rồi đấy. Cho nên mỗi lần đi mà đến kỳ 14 sám hối đó thì là hay là nửa hai một tháng hai kỳ tụng giới và bố tát thì là phải cử một vị tiền theo đến bố tát. Thì bình thường là các vị đại đức tôn giả hậu tiếp phật tử đến là để mà để chứng minh bố tát đó như là xá lợi phất một chuyện liên ca chiết và a nan chẳng hạn, nhưng hôm nay không tử là như này mà tử ai tử ông Bằng Đà à, Bằng Đà giờ Bằng Đạt á, thấy không? Bằng Đạt vừa đi tới rồi là một nhóm mà tiền ca ly mà tối ngày ăn chơi giỡn hết không mà đâu có nhớ, nó nhớ mà nó tổ chức nha mà không tu mà giỡn không à. À thì thấy là trời ơi, bữa nay Thế Tôn hết người được ra mà đưa ông dốt ở đây, dốt kiếm cái gì đâu, dốt đạt hai chữ không thông mà đi cháu quá tụi mình cái gì đó là kinh ti kinh dễ. Nhưng các tiền trang viên khác á có lòng tỉnh tăng cho nên luôn là tôn trọng và kính trọng Bằng Đà, dù cho ông dốt nhưng mà ông là tiền theo là đệ tử của Phật ra là hàng tăng. Rồi cũng dẫn lên bắt tò là đang đã được tiền trang ông lên bắt tò ngồi kiên chỉnh ngay ngắn là hoàn cảnh mắt lại coi vậy thôi chứ nó thích mà thì ngay bây giờ những người mà đi mà thiên con mà dẫn hết á không cung kính là họ tu đó thì chúng ra mà nó chi nó sỏ đó thế nó đó ra vô cái gì đâu nói còn nó tin kìa quê quá à, người bắt đầu cái nó câu nó lớn lên thì trong khi nó cát nghị thì ra đi kia rất là bực bội vì hành động lỗ mãn của sáu cô điện ra đi này, nhưng mà vẫn còn thành kính cúi đầu chờ nghe là vị Bằng Đà này cố gắng thì tất cả những cái nói cho đã đời đi. Ngài không nói gì cả, chờ yên lặng rồi bắt đầu sao bao đến ngày đến chúng thành không bay lên giữa đường xá lơ lửng lên góc đường xá vậy. Bây giờ sáu bà đi kia hết đầu dưới rồi chỉ đã đạo mới bay lên được phải bao đến ba cái gì cây đi mà kính trọng mừng quá vậy là bà đặt cắt đạo rồi hiện thành không bay lên lơ lửng giữa đường xá lơ lửng giữa đường xá rồi tuôn ra bài pháp tiền giờ và bắt nó như thế nào nương mình ở chốn thanh niên thì lòng thác lạc càng thêm thâm trầm, sống mà giữ giới chẳng lòng thì về yên tĩnh mười phần chẳng sao, chẳng ganh chẳng ghét người nào, chẳng hay phá hại đau đầu chúng sinh, chẳng còn mong mỏi tham tranh, chẳng còn biến ái quẩn quanh theo mình, phải cho kéo mặt cái gì thì phần phước trọn mắt tinh thẳng hơn. Đức thầy chỉ dẫn nẻo đường xa, chẳng trở chẳng lui chẳng sợ tàn, ra ngủ đóng to ngày tỉnh tỉnh, gió mây thổi nhẹ Phật ôn hòa, chú tâm cứu khổ cho muôn loại, định trí bớt ngày kẻ má già, rồi quá địa thành không bay về tỉnh sáng không tiêu. Hết chị. Phải không? Hay lắm. Bây giờ các chị mà thầy ca ni mà có ngày dẫn chơi con đó, là sáng vào thì con đi đó. Bây giờ hết tội biết rồi, mình tạm thắng ăn rồi. Ai ngờ mà đạt lại chúng ta ăn rồi. Rồi các tiền trang như phương chứng kia quá mừng rồi, mình quá sung sướng. Vì hôm nay Phật tử bằng đạt thầy cho ai ăn đến là do và tương ra bằng Phật tiên giờ luôn. Rồi nó tu không rồi đấy ha. Đó là con luôn đó. Thấy không? Nhưng mà nó chúng ta đi là vậy, mình cứ là tâm của mình á. Thì lòng phát đại càng như tâm trăng. Phật tử mà lo niệm Phật trở gì mình không, đúng không? Vui, mà lo niệm Phật thì lo chỉ có mạng, cái điện mình bắt đầu. Hơn vô phải mấy sự lộn cạo từ lưng nước. Không nhắm mắt thì bạn cũng mắt mình hóa từ lưng kế. Không lộn tay con nghe niệm Phật, lộn tay mình nghe chuyện nghe chuyện dở. Thấy rõ không? Không còn niệm Phật thì đâu. Thì kiếm chuyện rồi đây mắt. Phải không? Đó, hay chưa? Thành ra là nương mình lại chống thanh niên. Là nương cho tâm của mình. Người tu trở về cái tâm thanh tịnh. Hàng thì lòng phát đạt hàng phút tâm trầm. Ai mà sống về tâm thanh tịnh nhiều chừng nào là cái sự phát đạt thâm trầm của tâm cái hạng đạt này. Cái pháp vị là càng đến cái từ đó càng nhiều. Phải không nữa? Giống như chúng ta yêu chùa tu quá. Nhưng ngầu tu càng nhiều chừng nào là thấy an lạc nhiều chừng này. Đúng không? Ba ngày ở chùa liên tục có tử sẽ nếm được cái hương vị của ba ngày ở chùa. Nếu mà chiều nay mà tới gần kia là chỉ được có một buổi thôi, mà về nhà lộn xộn. Phải không? Nếu mà ở luôn 3 ngày luôn là được an vị 3 ngày, đúng không? Nhưng mà tự thấy người ta vô nhập thất á, mà tự vô nhập thất được rồi nha, tự thấy an lạc hơn nữa. Ở đây mình tu về là còn tu tập thể ha, còn chút xíu, rồi cũng thấy là vui rồi. Mà tự vô nhập thất được rồi nha, là một mình gói ghẹ ở trong hệ, trong phòng vắng vẻ một mình. Đóng cửa lại và an tâm với ông Phật ở trên cái tường đó. Và chúng ta âm thầm cứ lo niệm Phật từ ngày đi lên, không bao giờ rời câu niệm Phật, là thấy rất là an, rất là thanh thản và rất là an ổn và tự tại và giải thoát trong những ngày thanh thản. Đó là gì? Là sống trong cái sự lặng lẽ âm thầm. Ý là như vậy thôi. Còn tới mình cảm nhận nhập tâm nữa, còn tới hạnh phúc thở nào nữa, phải không? Đó là như vậy.